Đế Bá, chương 2794, lời tạm biệt 1, góc truyện audio.com. Hà, các ngươi không biết, có một lão tổ nặng ký cười khùng khục, Trầm Kim Long không chỉ là truyền nhân của già Nhật Môn. Ha ha ha, có tin đồn trong già Nhật Môn rằng Trầm Kim Long là nhi tử ruột của Thiên Quân Thượng Thần, thân phận mặt ngoài chỉ là che giấu. Tại sao già Nhật Môn không công khai việc này thì bên ngoài không biết, có lẽ vì Thiên Quân Thượng Thần tuổi già được nhi tử ở chung không quá hòa hợp. Lý do cụ thể thì không biết. Trầm Kim Long là nhi tử của Thiên Quân Thượng Thần, nghe thế các trưởng môn trố mắt líu lưỡi, bởi vì chưa từng có ai nói Trầm Kim Long là nhi tử của Thượng Thần, Trầm Kim Long cũng không nói xuất thân của mình cho người ngoài. Mọi người chỉ biết Trầm Kim Long là truyền nhân của già Nhật Môn. Đại nhân vật biết chuyện này đành kết luận, có lẽ Thiên Quân Thượng Thần lớn tuổi có con nên không muốn nói nhiều, hoặc vì tình cảm phụ tử không thân. Nhiều phỏng đoán, nhiều tin đồn thế nào thì mọi người không muốn nói, dù sao liên quan đến bí ẩn của một thượng thần, chọc giận Thiên Quân Thượng Thần hay già Nhật Môn không chừng sẽ chiêu vời họa diệt môn. Trong vòng một ngày ngắn ngủi truyền ra tin tức bom tấn khác. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần đều đưa yêu cầu hướng Tề Lâm Đế ra. Giết đệ tử môn hạ trong Tề Lâm Cảnh, mặc kệ đệ nhất hung nhân có lai lịch gì đều phải cho lời giải thích. Nghe tin đó có trưởng môn hiểu ẩn ý ngay. Hai thượng thần tạo áp lực hướng Tề Lâm Đế gia, e rằng Tề Lâm Đế gia không thể ngồi xem. Nói vậy đây là Nam Dương Thế gia, già Nhật Môn, Tề Lâm Đế gia đứng chung một chiếc thuyền. Lý Thất Giả cùng Thánh Lão Lục rời đi cùng thần hung địa. Khi hắn lại leo lên quan thần phong thì Tề Lâm Đế nữ đã chờ ở đó. Trông thấy Lý Thất Giả, Tề Lâm Đế nữ cúi gập người hướng hắn, cung kính nói. Mộng Doanh cảm ơn công tử thay Tề Lâm Đế gia thay Lê Dân tương lai. Công tử tạo phúc một phương, phúc trạch muôn đời. Lý Thất Giả thay trời đổi đất trong cuồng thần hung địa tương lai sẽ cho Tề Lâm Đế gia được lợi, cũng cho Lê Dân một phương ích lợi. Tề Lâm Đế nữ cảm ơn hắn từ tận đáy lòng. Lý Thất Giả thản nhiên nhận lễ lớn của Tề Lâm Đế nữ, chễm chệ ngồi xuống. Thánh Lão Lục đi theo Lý Thất Giả leo lên quan thần phong. Tề Lâm Đế nữ ngạc nhiên khi thấy gã. Tề Lâm Đế nữ nhìn kỹ Thánh Lão Lục một lúc, chắp tay nói. Thì ra đạo huynh độn ẩn trong Tề Lâm Cảnh chúng ta, các lão thần Long Sơn đang tìm đạo huynh, từng đến đế gia ta làm khách. Tề Lâm Đế nữ có khác, người ta không nhìn ra xuất thân lai lịch của Thánh Lão Lục nhưng bị nàng nhìn ra. Bị Tề Lâm Đế nữ nhìn thấu gốc gác làm Thánh Lão Lục lúng túng, cười gượng nói. Đế nữ đừng vạch trần ta, nếu bị các lão tổ bắt được thì ta sẽ bị đánh gãy hai chân. Hi, 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 ta bảo đảm với đế nữ là sẽ yên phận trong Tề Lâm Cảnh, tuyệt đối không khiến đế nữ khó xử. Người mà an phận thủ thường mới lạ, Lý Thất Giả cười vạch trần Thánh Lão Lục, thần Long Sơn các ngươi không có mấy người yên phận được. Bị Lý Thất Giả vạch áo, Thánh Lão Lục cười gượng. Tề Lâm Đế nữ cười lắc đầu, nàng sớm nghe đồn gã bướng bỉnh. Thánh Lão Lục có căn cơ tốt, xuất thân khiến người vô cùng hâm mộ nhưng không thích ở trong tông môn, thường trốn ra tông môn bắt gà trộm chó. Thần Long Sơn là truyền thừa một môn hai tiên vương, thần Long Sơn có một phần huyết thống chân long, truyền thừa rất cao quý. Thần, góc truyện audio.com, Long Sơn ở Thanh Châu là đế thống tiên môn hô mưa gọi gió. Như Thánh Lão Lục, huyết thống của gã cực kỳ cường đại, thiên phú rất cao. Thánh Lão Lục xuất thân từ thần Long Sơn, nếu gã cố gắng tu hành trong tông môn thì muốn báu vật nào mà chẳng có. Muốn công pháp nào không được, nhưng Thánh Lão Lục không yên phận trong thần Long Sơn, tông môn trông chừng mà gã vẫn trốn ra lẩn vào hồng trần, làm chuyện gian lận lừa gạt, bắt gà trộm chó. Loại như xuất thân cao quý không thể tả như Thánh Lão Lục nên ở trong tông môn hưởng thụ đãi ngộ và địa vị nên có, nhưng gã lại cứ thích cuộc sống tự do tự tại ở chốn hồng trần, thích chơi đùa hồng trần. Lý Thất Giả ngồi xuống xong thấy Tề Lâm Đế nữ muốn nói gì, Thánh Lão Lục yên lặng lui ra. Tề Lâm Đế nữ nhìn Lý Thất Giả chễm chệ ngồi xuống, nàng mở miệng muốn nói nhưng không biết nên chọn từ nói thế nào. Nói đi, Lý Thất Giả liếc Tề Lâm Đế nữ hé môi ngập ngừng. Có gì cứ việc nói ra, tha thứ nàng vô tội. Được Lý Thất Giả cho phép, Tề Lâm Đế nữ thở phào, dịu dàng nói. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần muốn một giải thích, bọn họ khiếu nại hướng đế gia chúng ta. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đang tạo áp lực cho Tề Lâm Đế gia. Tuy Nam Dương Thế gia, già Nhật Môn không dám bất mãn với Tề Lâm Đế gia nhưng bây giờ truyền nhân của bọn họ bị người ngoài giết, Nam Dương Thế gia và già Nhật Môn nằm trong sự quản lý của Tề Lâm Đế gia, nói sao Tề Lâm Đế gia cũng phải có thái độ. Tề Lâm Đế gia nhức đầu, bọn họ chưa rõ lai lịch của Lý Thất Giả, Tề Lâm Đế gia không thể bỏ mặc Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần khiếu nại, dù sao Nam Dương Thế gia và già Nhật Môn nương tựa Tề Lâm Đế gia. giờ Tề Lâm đế gia phải biểu lộ, không thì sẽ lạnh lòng mấy trăm đại cương quốc đại giáo thế gia dưới sự quản lý của Tề Lâm đế gia. Nếu chỉ có Nam Dương thế gia, giả Nhật Môn khiếu nại thì Tề Lâm đế gia có thể bỏ qua cường giả bình thường, thậm chí trưởng môn trong Nam Dương thế gia, giả Nhật Môn cũng không có quyền lực khiếu nại với Tề Lâm đế gia. Nhưng Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần khác, bọn họ chính là thượng thần, không chỉ vì bản thân họ cường đại không gì sánh được, có thể tiếu ngạo thiên hạ, cũng vì bọn họ có địa vị cực kỳ tôn quý, ngang hàng với nhiều lão tổ tông Tề Lâm đế gia. À, phản ứng của Lý Thất Dạ rất thản nhiên, hắn cười cười. Bọn họ có yêu cầu gì? Khiến đế gia giao ra công tử. Tề Lâm đế nữ đành nói thật. Bọn họ muốn gặp công tử giết chết Trầm Kim Long và Lý Thiên Hào, bọn họ muốn một sự giải thích. Yêu cầu của Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không chỉ có bấy nhiêu. Làm thượng thần, bọn họ có thực lực và tư cách cứng rắn, đòi Tề Lâm đế ra giết Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế nữ không tiện nói ra yêu cầu đó. Lý Thất Dạ cười, dù Tề Lâm đế nữ không nói thì hắn cũng biết. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy gặp đi, nói với họ là ta chờ ở Tề Lâm đế ra. Nếu bọn họ có lời gì muốn nói, có ý kiến, yêu cầu gì thì ta rất hoan nghênh bọn họ nêu ra ngay trước mặt. Con người ta rất thích nghe ý kiến của người khác, nghe Lý Thất Dạ nói xong Tề Lâm đế nữ hiểu việc này sẽ không chấm dứt êm đẹp. Tề Lâm đế nữ không lo cho Lý Thất Dạ, nàng chỉ lo cho Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần, cũng lo cho Tề Lâm đế gia của mình. Cách chương.